Thứ năm tuần thứ nhất mùa vọng. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy trong xứ Giuđa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố Người đã triệt hạ cho mình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Xin niệm lời Chúa. Chủ đề: Cuộc đời chúng ta phải được xây trên tảng đá vững chắc là Thiên Chúa. Tất cả các mối liên hệ trong cuộc đời đều đòi phải có hai chiều: chiều cho đi và chiều nhận lại. Ví dụ, Thánh Phaolô dạy, để có hạnh phúc trong mối liên hệ vợ chồng, vợ phải vâng lời chồng và chồng phải yêu thương vợ. Càng đúng hơn nữa trong mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Nếu Ngài đã thương yêu, lo lắng, mặc khải mọi sự cho con người được bình an, hạnh phúc, con người phải biết tin tưởng, cậy trông và làm theo những gì lời Chúa mặc khải. Nếu con người không chịu đáp trả tình thương, vâng lời những gì Thiên Chúa dạy và cứ làm theo những gì họ muốn, làm sao họ có thể đạt được bình an và sống hạnh phúc? Các bài đọc hôm nay đều liên quan tới mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Bài đọc 1 nói lên tất cả những gì Chúa đã chuẩn bị cho con người để có một cuộc sống vững chắc. Phúc âm nhấn mạnh tới bổn phận con người cần đáp trả lại. Phải thực hành lời Chúa thì đời sống con người mới vững vàng và không có chi lay chuyển được. Bài đọc 1: Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ dân Ngài. Thứ nhất, Thiên Chúa là thành trì kiên cố. Jerusalem chính là tiêu biểu của thành trì này. Mặc dù Thiên Chúa đã để cho quân đội Babylon xâm lấn và phá hủy đền thờ vì dân không chịu nghe theo những gì Thiên Chúa dạy, nhưng chính Ngài sẽ cho tái thiết lại đền thờ và thành Jerusalem sau cuộc lưu đày. Tiên tri Isaiah nói trước về ngày này: Ngày ấy trong xứ Giuđa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Đền thờ và tường thành được hoàn tất khoảng 20 năm sau khi dân Do Thái từ nơi lưu đày trở về. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân một thành trì vững chắc, nhưng dân phải tin tưởng và làm theo những gì Ngài dạy, thì họ mới được sống an vui và hạnh phúc. Tiên tri nói tiếp, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Thứ hai, Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Núi đá thường được dùng để chỉ núi Sion, nơi mà đền thờ và thành Jerusalem được xây dựng trên đó, là một biểu tượng thường xuyên cựu ước dùng để chỉ sự vững bền của Thiên Chúa. Ví dụ, trong Thánh Bệnh 18, câu 2 đến câu 3, con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tiên tri Isaiah khuyến khích dân đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa, chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Không những xây dựng thành trì vững chắc cho dân ẩn náu, Thiên Chúa còn triệt hạ quân thù, những kẻ mưu đồ ức hiếp dân. Quân thù này bao gồm cả những vua quan Do Thái, những người lợi dụng quyền thế để ức hiếp dân nghèo. Đoạn văn kế tiếp có lẽ tiên tri ám chỉ biến cố xảy ra vào năm 587, khi Babylon triệt hạ Jerusalem và bắt vua quan của Juda phải đi lưu đày. Vì người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, người đã triệt hạ. Triệt hạ cho mình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị trà đạp dưới chân người cùng khổ, dưới chân kẻ yếu hèn. Phúc âm. Ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Thứ nhất, mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người không chỉ dựa hoàn toàn trên lời nói. Nhiều người thích nói lời yêu thương, mặc dù lời yêu thương không chân thành. Nhiều người cũng thích nghe những gì yêu thương, mặc dù đó là những lời yêu thương giả dối. Như lời của một bài hát, tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Chuyện đó không thể xảy ra với Thiên Chúa, vì Ngài yêu mến sự thật và có thể nhìn thấu suốt tâm hồn của từng người. Chúa Giêsu cảnh cáo con người, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thứ hai, mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa phải được biểu tỏ qua việc nghe và giữ lời Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa săn sóc và quan tâm đến đời sống con người. Ngài muốn con người được hạnh phúc và không muốn con người phải đau khổ. Là đấng tạo thành con người và điều khiển vũ trụ, Thiên Chúa biết rõ những gì lợi ích và những gì gây đau khổ cho con người. Đó là lý do tại sao Ngài ban lề luật như hàng rào để gìn giữ con người đừng vượt rào kẻo phải chịu đau khổ. Nhưng nếu con người dùng tự do để không làm theo những gì Chúa dạy, con người phải lãnh nhận mọi khổ đau của việc dùng tự do không đúng cách. Ngoài lề luật, Thiên Chúa còn mặc khải cho con người những sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua toàn bộ Kinh Thánh. Con người cần phải học cho biết tất cả những lời này mà đem ra áp dụng trong cuộc sống, thì sẽ thoát mọi hiểm nguy cuộc đời và được sống hạnh phúc. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh trái ngược, xây nhà trên đá và trên cát, để chỉ người khôn ngoan hay người ngu dại mà khán giả của Ngài hiểu ra ngay. Người khôn ngoan. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Người ngu dại. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành. Áp dụng trong cuộc sống. Mùa vọng là thời gian cho mỗi người chúng ta nhìn lại mối liên hệ của mình với Thiên Chúa để xem coi mối liên hệ này đã tiến triển tới đâu rồi và làm thế nào để cải tiến mối liên hệ này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Một cách để nhìn lại là xét mình theo lời Chúa dạy. Chúng ta đã thực hành những gì Chúa dạy chúng ta phải làm chưa? Mến Chúa trên hết mọi sự chưa? Yêu tha nhân và giúp đỡ họ như chính mình chưa? Làm chứng cho Chúa bằng rao giảng tin mừng và bằng cuộc sống tốt lành chưa? Nếu không sống mối liên hệ với Thiên Chúa, làm sao cuộc đời chúng ta có thể an bình và hạnh phúc được? Đừng lạ khi thấy cuộc đời chúng ta vẫn còn đầy rẫy những bi quan, những đổ vỡ gia đình, chán người và chán đời. Amen.